Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh Đại Ý do Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Đao Lợi Thiên Cung, Thần Thông Phẩm Đệ Nhất.
Kính thưa chư vị đồng tu, năm nay thư viện tổ chức buổi giảng mùa đông, đặc biệt chọn ra Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Vừa đúng năm nay, chúng tôi ở tại Mỹ Quốc đã xây dựng hai cái đạo tràng. Đạo tràng Lạc Thành, bộ kinh đầu tiên chúng tôi khởi giảng đều là kinh Địa Tạng. Ý nghĩa là cầu sự xây dựng về tâm lý, sự xây dựng về tâm địa, để làm đại căn đại bổn cho việc tu hành của chúng ta. Đề kinh Địa hoặc là Địa Tạng đều là tỷ dụ, ý nghĩa biểu pháp. Từ trên mặt chữ mà xem, địa là đại địa. Đại địa hàm tàng vạn vật, dưỡng dục chúng sanh. Tạng không những là chỉ cho kho bảo tàng dưới đất, đồng thời cũng bao hàm tất cả vật chất sinh trưởng trên đất. Phật dùng cái này tỷ dụ tâm địa của chúng ta. Tâm địa chúng ta có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, cho đến tất cả vô lượng đều là từ tâm địa sanh ra. Lục Tổ Đại Sư sau khi khai ngộ, hướng về thầy đề ra báo cáo tâm đắc, trong đó có hai câu nói rất là quan trọng: hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Tự tánh này tức là chúng ta gọi là chân tâm bản tánh, vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ tức là nghĩa của chữ tạng, nghĩa hàm tàng, chẳng có một pháp nào khiếm khuyết, pháp đầy đủ. Lại nói hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Hai câu nói này đem hai chữ Địa Tạng có thể nói là giải thích một cách rất rõ ràng, rất minh bạch. Tận hư không biến pháp giới đều là tâm địa chỗ hàm tàng, tâm địa chỗ biến hiện ra. Do đây có thể thấy được pháp môn này rộng lớn vô biên. Người y theo tâm địa pháp môn tu hành, đây tức là Địa Tạng Bồ Tát. Bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát cùng với Tỳ Lô Giá Na, với A Di Đà Phật của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho đến tận hư không pháp giới, hoằng nguyện của chư Phật Như Lai là vô lượng vô biên, chẳng có cùng tận. Nơi bốn kinh cũng đã bao hàm hết cả, cho nên bộ kinh điển này không chỉ là Đại Thừa Kinh, kỳ thật là Đại Thừa trong của Đại Thừa, là Đại Pháp của Nhất Thừa Viên Mãn. Chờ đến khi nào vào trong phần kinh văn thì chúng ta có thể thấy được: Như Thị Ngã Văn, nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, vị mẫu thuyết pháp. Phật nói tất cả kinh văn vừa mở đầu đều liệt kê ra sáu thứ thành tựu. Văn tự tuy tương đồng, song hàm ý của nó cạn sâu, rộng hẹp thì chẳng tương đồng. Như Thị là nói chân như bản tánh. Phật chỗ nói tất cả pháp đều là từ trong tự tánh lưu lộ ra, cho nên xưng là thị. Nếu như lìa khỏi tự tánh thì đó chẳng phải là như. Nhưng tuy là từ trong tự tánh lưu lộ ra, đích thật có cạn sâu rộng hẹp khác nhau. Tỉ như chúng ta ban đêm nhìn mặt trăng, mặt trăng non ngày mùng 3, mùng 4, có phải ánh trăng không? Có phải ánh trăng thật không? Một tí cũng chẳng giả. Đến ngày rằm trăng đầy vẫn là ánh trăng, đều là thật cả, chẳng phải giả. Anh hiểu được ý nghĩa này thì có thể thể hội Phật cho nói tất cả định nghĩa. Có những kinh điển giống như mùng 3, mùng 4 vậy, chẳng phải sự lưu lộ của tự tánh viên mãn, là một phần của tự tánh. Thông thường những kinh điển Đại Thừa toàn là tự tánh lưu lộ ra, Tuy nhiên, lưu lộ một cách viên mãn thì không nhiều. Kinh Đại Phương hoặc Quảng Hoa Nghiêm là lưu lộ một cách viên mãn. Kinh Vô Lượng Thọ là lưu lộ một cách cứu cánh viên mãn. Nếu lấy mặt trăng để làm tỷ dụ, thì Kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm là mặt trăng ngày 14, còn Kinh Vô Lượng Thọ là mặt trăng ngày rằm, là trăng đầy. Chúng ta ngày nay nếu hỏi Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện rốt cuộc là mặt trăng của ngày nào vậy, cũng là trăng đầy. Cho nên đây thật bất khả tư nghị. Người đọc kinh này rất nhiều, mà người thật sự thể hội được cảnh giới này không nhiều. Làm sao biết được nó là trăng đầy? Bởi vì nó giảng đó là sự mở đầu của nền Phật Pháp viên mãn. Kinh Vô Lượng Thọ là chung cực của viên mãn, thủy chung đều viên mãn. Nét đặc sắc của Kinh Địa Tạng là đề xướng hiếu thần tông sư. Đây là Phật môn chúng ta gọi nó là hiếu kinh của nhà Phật, một tí đều không sai. Tự tánh tuy cụ bị đầy đủ vô lượng đức năng, người người đều có, giống như Phật nơi trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Trí tuệ là lý, đức tướng là sự, sự lý viên mãn, là mỗi một chúng sanh đều đầy đủ. Tuy đầy đủ mà hiện nay tại sao chẳng thể khởi dụng? Ngày tháng chúng ta sống đó lại khổ như vậy, chẳng tự tại như vậy. Nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân vì đã mê mất chính mình. Tự tánh thì tuy có, nhưng hiện tại có chướng ngại, có trở ngại, có ô nhiễm. Cho nên tuy có trí tuệ đức năng, nhưng nó chẳng khởi tác dụng. Cái năng sự của cách giáo học Phật Pháp chính là khôi phục tánh đức của chúng ta mà thôi. Ngoài ra, cái gì cũng chẳng có. Khôi phục tự tánh, trí tuệ, đức năng. Vậy muốn khôi phục phải từ đâu bắt đầu làm? Từ hiếu kính bắt đầu làm. Cho nên chỗ này quý đồng tu phải nên ghi nhớ. Phật Pháp là sư đạo. Nói một cách khác, Phật Pháp là giáo dục. Phật Pháp chẳng phải tôn giáo. Đây là chúng ta trước tiên phải đem nó nhận thức rõ ràng, phải đem nó khẳng định. Sư đạo xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Cha mẹ đều hy vọng con cái có thể vâng lời thầy, tiếp nhận sự chỉ dạy của thầy. Nếu chẳng chịu tiếp nhận lời dạy bảo của thầy thì cha mẹ sẽ lo lắng, sẽ buồn lo. Đây là bất hiếu. Phật trong kinh luận thường nói với chúng ta, sinh mạng của chúng ta có được là từ cha mẹ, huệ mạng của chúng ta có được là từ nơi thầy. Ngày nay xã hội chúng ta gặp phải khổ nạn lớn thế này, có chẳng ít người đã giác ngộ căn nguyên của khổ nạn là tại đâu? Tại nơi giáo dục. Nền giáo dục của chúng ta đã thất bại. Vậy chúng ta phải hỏi, cái gì là giáo dục? Giáo dục không chỉ hạn cuộc nơi khoa học kỹ thuật ngày nay. Cái đại căn đại bổn của giáo dục là dạy chúng ta làm sao làm người, biết sự quan hệ giữa người với người. Cá nhân có thể tận hết bổn phận cá nhân, đây là giáo dục. Cho nên nền giáo dục của nhà Nho, Khổng Tử giáo học bốn khoa. Thứ nhất là đức hạnh, thứ nhì là ngôn hạnh. Trong đức hạnh bao gồm luân lý đạo đức, dạy chúng ta thế nào là quan hệ cha con, quan hệ chồng vợ, quan hệ anh em, quan hệ quân thần. Quân thần tức là mối quan hệ giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo trong xã hội. Quan hệ bạn bè, có thể đem những thứ này nhận thức rõ ràng, làm hết bổn phận của mình, thì anh mới có được một cuộc đời thật sự hạnh phúc vui vẻ, mới có một xã hội hòa hài, một thế giới hòa bình. Đây là giáo dục mà đem khoa học kỹ thuật văn học đặt ở phía sau. Nhà nho cách nghĩ cách làm là như vậy. Quan điểm của Phật pháp cùng nhà nho ở phương diện này có thể nói chẳng mưu cầu mà hợp, hoàn toàn tương đồng. Vì vậy cho nên một điểm quan trọng nhất của nền giáo học này tức là hiếu thần tôn sư. Anh xem học Phật, Phật pháp từ đâu bắt đầu học? Quý vị đã sơ xuất, quý vị ngày nay niệm Phật, người niệm Phật rất nhiều, có mấy người được niệm Phật tam muội? Nếu như chẳng được niệm Phật tam muội thì niệm Phật là niệm luống công. Tham thiền cũng chẳng những không khai ngộ, ngay thiền định cũng chẳng có. Học mật, tam mật đâu có được tương ứng. Học giáo, giáo là đại khai viên giải, đừng nói là viên, ngay biên giải cũng chẳng có. Nguyên nhân tại đâu? Vì không từ căn bản tu. Giống như chúng ta trồng cây, chúng ta không cần rễ, không cần gốc, chỉ đem cành lá cắm vào bình hoa thì coi như là cây. Nhìn cũng đẹp mắt lắm, nhưng chỉ 2-3 ngày là tàn hết cả. Đây là thời đại ngày nay thành tựu hình như cũng khá, rất có thành tựu, qua vài năm là hết, không còn nữa. Vì chẳng có cái rễ là chết, chẳng phải sống động. Gốc ở đâu? Chỗ này giảng đó là rễ. Tuy nhiên giảng được đơn giản nhất, tốt yếu nhất, chẳng hơn nổi tam phúc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ chỗ nói đến. Đơn giản dễ hiểu, Phật dạy chúng ta ba điều đó là tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Trong tam phúc, câu thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, câu thứ hai là phụng sự sư trưởng, tức là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Lần này tôi ở tại Mỹ, rất nhiều địa phương tôi đều giảng Địa Tạng Kinh Đại Ý. Rất nhiều bạn đồng tu hỏi tôi: thưa Pháp Sư, về già chẳng phải Ngài đều giảng Tịnh Độ Ngũ Kinh, sao Ngài lại giảng Kinh Địa Tạng? Là duyên cớ gì vậy? Tôi nói tôi đâu có giảng Kinh Địa Tạng. Anh ta nói: rõ ràng Ngài giảng Kinh Địa Tạng mà. Tôi nói tôi giảng đó là tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đây là phần chú giải của hai câu này. Tôi đâu có rời khỏi bổn tông. Hai câu này giảng thế nào đây? Bộ Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, đây tức là hai câu nói này. Phải bắt đầu từ chỗ này mà làm, phải thật làm. Chúng ta không những là bất kính sư trưởng, bất hiếu với cha mẹ, không thương yêu anh em, cha mẹ cũng nhọc lòng lo lắng, anh em bất hòa cũng là bất hiếu. Nói rộng một tí, gia tộc bất hòa cũng là bất hiếu. Chúng ta ở trong xã hội làm những việc xấu xa, làm những việc phạm pháp, khiến cha mẹ tâm bất an cũng là bất hiếu. Anh đem cái tâm hiếu lại mở lớn ra, tận hư không pháp giới. Nếu hơi trái ngược với tự tánh một tí, đó đều chẳng phải hiếu thuận. Người gì có thể đem hiếu đạo làm được viên mãn nhất, cứu cánh nhất? Đó là chư Phật Như Lai, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn khiếm khuyết. Huống chi là chúng ta phải nỗ lực để tu học. Cho nên tôi gọi bộ kinh này là Mặt Trăng Ngày Rằm, là đại pháp cứu cánh viên mãn. Đó tức là một chữ hiếu. Chữ hiếu là phép tắc cứu cánh viên mãn. Toàn bộ Phật pháp là xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo, đem hiếu đạo phát dương đến cứu cánh viên mãn. Đây tức là Phật pháp. tất cả kinh Phật nói đó đều chẳng rời khỏi nguyên tắc này. Như Thị Ngã Văn xin đơn giản giới thiệu với các bạn đồng tu đến đây, hy vọng quý vị tỉ mỉ để thể hội ý nghĩa này vô lượng vô biên. Nhất thời, chữ nhất này chẳng phải con số. Nếu rơi vào trong con số thì có phân biệt vọng tưởng. Chữ nhất là khi tâm thật sự đến lúc thanh tịnh, người niệm Phật gọi là niệm Phật tam muội, trong tâm xa lìa tất cả vọng tưởng chấp trước. Đây tức là nhất thời. Chữ nhất bên trong chẳng có thời gian, cũng chẳng có không gian, cho nên mới thật sự có được đại giác của tự tánh viên mãn. Phật ở trong cảnh giới này, học trò cũng ở trong cảnh giới này, đây mới thật sự làm được phụng sự sư trưởng. Sư trưởng đối với học sinh kỳ vọng, tức là kỳ vọng chúng nó minh tâm kiến tánh thì thành Phật. Tâm đến một tức là kiến tánh, đến hai thì chưa kiến tánh, hai ba là vọng tâm. Chúng ta thường nói ba tâm hai ý. Ba tâm hai ý là phàm phu. Ba tâm là tâm gì đây? Trong duy thức nói đến tâm ý thức, ba tâm hai ý là nhất thời nhất căn, mạt na là nhất căn, đệ lục là ý thức. Ba tâm hai ý nơi đây dạy chúng ta một. Một là một niệm chẳng sanh, ngay cả một niệm chẳng sanh cũng chẳng thể chấp trước. Chấp trước có cái một niệm chẳng sanh thì lại sai rồi. Lục tổ nói rất hay: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nếu chấp trước bổn lai vô nhất vật thì anh đã có một vật rồi. Anh có cái bổn lai vô nhất vật đó thì lại sai nữa. Cho nên cổ đức nói: mở miệng đều sai, động niệm đều trái. Vậy thì chẳng mở miệng, chẳng động niệm, lại rơi vào trong vô minh, vẫn là sai. Tóm lại mà nói là sai đáo để rồi. Lời tôi đây cũng chẳng nói nữa, càng nói thì càng sai. Hãy tự mình thể hội đàng hoàng. Phía dưới hai câu này không thể hàm hồ khái quát xem qua. Hai câu này là chỗ thù thắng nhất của nó. Phật giảng kinh này chẳng phải ở tại nhân gian, là tại trời đau lợi để vì mẹ nói pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh, cái duyên sắp hết. Cái duyên này là cái duyên của một thời kỳ, cái duyên của giai đoạn. Giai đoạn này sắp hết rồi. Đây là sau cùng, vì để báo cái ân của mẫu thân, vì mẹ nói pháp. Mẹ ngài Phật sau khi ra đời thì mẹ chết. Chúng ta người thế gian nhìn vào cho rằng hình như mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật không tốt, ra đời chưa đầy vài ngày thì mẹ chết. Ngài là do dì mẫu nuôi dưỡng nên người. Kỳ thật phước báo của mẹ ngài quá lớn. Phật môn thường nói nhất tử thành Phật, cửu tổ sanh thiên, tức là đau lợi thiên. Mẹ ngài đến trời đau lợi hưởng phước rồi, không còn ở nhân gian nữa. Phước báo của bà quá lớn, tất cả giáo hóa viên mãn thì nhất định lên trời, đặc biệt vì mẹ nói pháp. Dạy chúng ta đề xướng hiếu đạo, điểm này chúng ta phải đặc biệt để ý đến. Trong Phật môn chẳng có một vị Phật nào chẳng hiếu thân, chẳng có một vị Bồ Tát nào chẳng hiếu thuận cha mẹ, chẳng tôn kính sư trưởng. Chúng ta nếu muốn thật sự có được thành tựu, phải từ chỗ này bắt đầu làm. Lại xem đoạn kinh văn phía dưới đây. Chúng thành tựu, nhĩ thời thập phương vô lượng thế giới, bất khả thuyết bất khả thuyết, nhất thiết chư Phật cập Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giai lai tập hội tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật, năng ư ngũ trược ác thế, hiện bất khả tư nghị đại trí tuệ thần thông chi lực, điều phục can cường chúng sanh, tri khổ lạc pháp, các khiển thị giả, vấn tấn thế tôn. Nhĩ thời thập phương vô lượng thế giới, bất khả thuyết bất khả thuyết, nhất thiết chư Phật cập Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giai lai tập hội. Chúng ta trước tiên xem đoạn này. Đoạn văn này quý vị, chư vị đồng tu, có chẳng ít người tu đã lâu, quý vị cũng xem qua nhiều kinh điển rồi. Quý vị đã từng thấy qua thính chúng nhiều như vậy không? Chẳng có. Cho nên tôi nói bộ kinh này là mặt trăng ngày rằm, tròn đầy không khuyết. Điều này có chứng minh, chẳng phải tôi tùy tiện nói. Phật nói pháp, mười phương chư Phật đều đến nghe, một người đều chẳng vắng mặt. Cực lạc thế giới A Di Đà Phật, Hoa Tạng thế giới Tỳ Lô Giá Na Phật đều có mặt. Chỗ này chẳng có nói Tỳ Lô Giá Na Phật chẳng có đến, A Di Đà Phật vắng mặt, tất cả chư Phật đều đến cả, toàn bộ đều đến. Pháp hội này thật hy hữu, vượt hẳn tất cả pháp hội. Chúng ta tại pháp hội Hoa Nghiêm chẳng có thấy qua, trên hội Vô Lượng Thọ chẳng có thấy qua, trên hội Pháp Hoa cũng chẳng có thấy qua. Nhiên hậu mới biết bộ kinh này siêu thắng không gì bằng. Tại sao hết thấy chư Phật đều đến? Chúng ta lại thử nghĩ đến tam phúc trong Quán Kinh: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Mỗi vị Phật đều từ chỗ này bắt đầu tu. Gọi kinh này là phản bổn báo thị. Sao có thể không đến? Sao có thể vắng mặt được chứ? Đây là đại căn đại bản của tất cả chư Phật Như Lai, một vị đều không vắng mặt. Đây là chỗ đặc biệt phải nên chú ý. Tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật, năng ư ngũ trược ác thế, hiện bất khả tư nghị đại trí tuệ thần thông chi lực, điều phục can cường chúng sanh, tri khổ lạc pháp, các khiển thị giả, vấn tấn thế tôn. Trong nửa đoạn sau chúng ta phải chú ý đến câu ngũ trược ác thế. Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ đều nói cái này, mọi người thường thường niệm đến chữ trược, tức là chúng ta ngày nay nói ô nhiễm. Hiện nay sự ô nhiễm của hoàn cảnh mọi người đều biết. Phật trong kinh nói y báo theo chánh báo chuyển. Hoàn cảnh là y báo, chánh báo là nhân tâm. Ngày nay sự ô nhiễm trong tâm của chúng ta, sự ô nhiễm của tư tưởng, sự ô nhiễm của tinh thần đã đến giai đoạn hết sức là nghiêm trọng. Sự ô nhiễm này nếu không thể đem nó tẩy trừ, thì sự ô nhiễm của hoàn cảnh bên ngoài quyết định chẳng có biện pháp cải thiện. Bảo vệ môi trường là chữa cái ngọn, tịnh tâm mới là chữa cái gốc. Hiện nay tịnh tâm mọi người vẫn chưa thấy được, chỉ thấy được cái ngọn, chẳng thấy được cái gốc. Thế giới này vẫn có thể có nhiều tai nạn rất lớn. Trược ác, ác tức là làm mười ác nghiệp. Tâm địa bị ô nhiễm mới có thể gia tốc để tạo thập ác. Tâm địa thanh tịnh, thanh tịnh tâm quyết định chẳng dễ làm sai, chẳng dễ tạo tội nghiệp. Duy chỉ có tâm ô nhiễm không thanh tịnh, trong chẳng hay chẳng biết đang tạo ác nhân nghiêm trọng. Tạo ác nhân chắc chắn thì sẽ có ác quả. Nhân quả tuần hoàn, đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. tịnh hóa nhân tâm, ngày nay gọi là bảo vệ tâm, bảo vệ tâm linh thanh tịnh, bảo vệ tinh thần thanh tịnh. Vì chỉ có Phật pháp hoàn bảo, tức là bảo vệ môi trường, là một danh từ rất mới mẻ của thế giới hiện đại này. Thích Ca Mâu Ni Phật là chuyên gia hoàn bảo. Chúng ta nếu muốn đem công đức này làm tốt thì phải hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo. Địa Tạng Bồ Tát là vì chúng ta giải quyết vấn đề này. Đây đích thật là đại trí tuệ, đại thần thông. Chẳng có đại trí tuệ, đại thần thông thì giải quyết không nổi vấn đề này. Các bạn đồng tu, nếu đem nó sơ suất cho qua thì đó rất là đáng tiếc. Tri khổ lạc pháp, chúng ta bằng vào câu nói này thì phải hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu học. Tại vì sao? Vì Ngài biết khổ vui. Ngày nay chúng ta muốn lìa khổ được vui, Thích Ca Mâu Ni Phật biết pháp khổ lạc. Đây là mười phương chư Phật tán thán, chẳng phải giả. Mười phương chư Phật vì chúng ta giới thiệu Thích Ca Mâu Ni Phật biết pháp khổ vui. Những thứ khác chẳng cần giải thích. Thị thời Như Lai hàm tiếu, phóng bá thiền ức đại quang minh vân. Chư Phật tán thán được một tí đều chẳng phải quá đáng. Tán thán được vừa đúng mức, Phật bèn cười, vừa cười thì phóng quang. Phóng quang chẳng phải có ý phóng quang, là sự lưu lộ tự nhiên, cũng là sự lưu lộ của bản tánh. Bá thiên vạn là hình dung từ, chẳng phải con số. Nếu là từ con số mà nói thì con số này quá nhỏ. Kỳ thật quang minh, tức là ánh sáng, là cứu cánh viên mãn bất khả tư nghị. Mười câu phía dưới là nêu sơ cương lĩnh của quang minh. Câu câu đều là bất khả thuyết, vô lượng vô biên. Có một số đồng tu tôi thường khi gặp thắc mắc rằng Phật cho nói tất cả kinh là căn cứ cái gì để nói? Phải chăng sức tưởng tượng của Phật cũng rất là phong phú, vì chúng ta nói ra việc lạ lùng nhiều như vậy? Kỳ thật chẳng phải vậy. Phật vì chúng ta giảng ngàn kinh muôn lượng chỉ là để nói một việc. Việc gì vậy? Là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Kinh Bát Nhã gọi là chư pháp thật tướng. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sinh là bản nhân, tức là mình cùng hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình mà thôi. Chính chúng ta không nhận thức được rõ ràng minh bạch mối quan hệ của kinh điển này cùng với chúng ta mật thiết biết mấy. Tất cả kinh là chân tướng của bản nhân, cho nên nền giáo dục của Phật cùng nền giáo dục của các tôn giáo khác rất là khác biệt. Nền giáo dục khác tiếp thụ được thì rất tốt, còn chẳng tiếp thụ được cũng chẳng sao. Nền giáo dục của Phật không thể không tiếp thụ, không tiếp thụ thì là mê hoặc điên đảo, chẳng hiểu được chính mình, cũng chẳng hiểu được hoàn cảnh sinh hoạt. Nói một cách khác, ngày tháng sống đó là mơ hồ điên đảo, như say như mộng, hồ đồ ngớ ngẩn sống qua một đời. Đây thật là làm ác đến chỗ cùng cực. Hiểu rõ sự thật này mới biết được mối quan hệ giữa Phật pháp và chính mình là mật thiết không gì bằng, không thể không học. Mười câu quang minh văn này tức là sự lưu lộ của tánh đức viên mãn, cũng tức là y cứ của tất cả kinh luận mà Phật đã nói. Anh bảo điều này quan trọng biết là dường nào. Cho nên đoạn này là chữ chữ đều viên mãn, câu câu đều bất khả tư nghị. Từng chữ từng câu đều là tánh đức viên mãn, tơ hào khiếm khuyết đều chẳng có. Câu thứ nhất là tổng thuyết, là tổng cương lĩnh. Sở vị đại viên mãn quang minh vân. Chữ đại là từ để tán thán, giống như Kinh Hoa Nghiêm xưng đại phương quảng là nghĩa tán thán. Ở đây dùng một chữ thì tán thán chung tánh đức viên mãn, chẳng có khiếm khuyết tơ hào nào. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Tận hư không pháp giới cũng là vật của tự tánh biến hiện. Vô lượng vô biên y chánh trang nghiêm ở chỗ này chỉ dùng hai chữ quang minh, hai chữ đem toàn bộ bao quát cả. Chữ vân là hình dung từ, hình dung những sự và lý, tướng có thể không, giống như áng mây chẳng khác. Chúng ta nhìn thấy là có, ngày nay chúng ta biết được mây là không thật tại. Kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Mộng huyễn bào ảnh cùng với mây là tương đồng, vậy chúng ta có thể thọ dụng, không thể chấp trước. Chấp trước thì sai, không chấp trước thì thọ dụng được tự tại. Thứ thọ dụng này chỉ có vui chẳng có khổ. Khổ là từ đâu đến? Khổ là từ chấp trước đến. Vừa chấp trước thì có khổ. Giác ngộ mà chẳng chấp trước mới được đại tự tại. Chư Phật Như Lai cùng chúng ta cách sinh hoạt chẳng có khác biệt. Tại sao họ được đại tự tại? Vì họ chẳng chấp trước, họ nhìn thấu được, buông xuống được. Còn chúng ta tại sao khổ như vậy? Chẳng nhìn thấu, chẳng buông xuống. Phật biết được chân tướng sự thật đều là giả cả, chẳng có một thứ nào là thật, thì tự nhiên buông xuống. Còn anh tại sao buông không xuống, nhìn không thấu được? Vì đem mọi vật cho là thật. Đây tức là quan niệm sai lầm rất lớn. Đem giả cho là thật, chân tướng sự thật hoàn toàn không liễu giải. Trong tất cả kinh điển, phàm là dùng chữ vân tức là mây đều tỏ ý nghĩa này. Tướng có thể không, sự có lý không, đây quyết định là chân tướng sự thật. Quý vị đồng tu đến đây nghe kinh, từ nhà anh đến pháp đường này 2 tiếng đồng hồ là giảng xong. Sau khi lại trở về đến nhà, cái thân của anh tuyệt đối chẳng phải cái thân của 2 giờ trước đây. Mới biết được những thứ này đều là giả cả. Thế nào là cùng 2 giờ trước đó khác nhau? Hiện nay nhà khoa học chỉ rõ sự thay cũ đổi mới của tế bào sinh lý chúng ta lại hoán đổi nhiều, từng sát na đang thay đổi. Giả như chẳng thay đổi thì anh làm sao già được? Già chẳng phải từng năm già, chẳng phải từng ngày già, chẳng phải từng giờ già, mà là sát na đang già. Đây mới là chân tướng sự thật, đây là duyên. Đối với chân tướng sự thật này đều liễu giải, thì chúng ta đối với thân thể sẽ chẳng chấp trước. Chẳng chấp trước thì chẳng dễ suy già, đây là thật. Người suy già nhanh, chấp trước rất nhiều, suy già càng nhanh. Phật trong Đại Kinh Điển thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Họ cứ ngày ngày nghĩ ta già rồi, ngày ngày nghĩ đến già thì già rất mau. Trên mình có một tí đau đớn, ta có bệnh rồi thì bệnh càng mau, bệnh càng trầm trọng. Vì sao? Vì họ nghĩ đến tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nhớ cái gì thì biến thành cái đó, đây là chân tướng sự thật. Phật nói với chúng ta nhất thiết pháp như mộng huyễn bào ảnh, cái gì cũng đừng niệm, tất cả thuận theo tự nhiên, anh mới thật sự được khỏe mạnh, trường thọ, vui vẻ hạnh phúc. Phật biết pháp khổ vui, muốn lìa khổ được vui, nên hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật học hỏi, nên hướng về kinh điển Đại Thừa học hỏi. Đây mới là cứu cánh viên mãn. Chỗ này nói đại viên mãn quang minh, chẳng có một thứ nào chẳng viên mãn, thứ thứ đều viên mãn. Một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát đều tràn đầy hư không pháp giới. Đối với sự thật giảng được rõ ràng minh bạch, không gì hơn Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đối với việc này giảng được hết sức rõ ràng, vì thế mới thật sự có thể lễ cảnh giới chân thật mà chư Phật Đại Bồ Tát chỗ chứng. Cảnh giới chân thật tức là chư Pháp Phật tướng, chân tướng của sự thật. Cái này phải có công phu thật sự, chẳng phải chỉ tụng một vài bộ kinh, xem vài cuốn chú giải thì có thể hiểu được. Phải chính mình tự nhập vào cảnh giới này. Đây là nói về lý. Phần sau chín điều là nói về sự. Hoặc giả nói đại viên mãn quang minh vân, nói đó là tánh. Phía dưới nói đó là tướng, tánh tướng không hai. Đại viên mãn nói đó là lý, phía sau nói đó là sự, lý sự không hai. Đại viên mãn nói đó là thể, phía dưới nói đó là tác dụng, thể dụng không hai. Nơi 10 câu này thì có thể nhìn thấy toàn bộ Phật Pháp, chẳng những thấy được tất cả Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm, cho đến tận hư không Pháp giới, tất cả chư Phật Như Lai, vì chúng sanh chỗ nói vô lượng vô biên Pháp môn, cũng chẳng thể ra khỏi 10 câu này. 10 câu này quả là bất khả tư nghị. Đại từ bi quang minh vân. Chữ đại là cái từ bi tâm đại viên mãn. Phía sau mỗi chữ đại đều là nghĩa này. Chỉ một nghĩa thẳng tắp xuống dưới, từ bi là tánh đức, cái đức năng trong bản tánh vốn sẵn có, chẳng phải từ học mà có được. Ngày nay lòng từ bi của chúng ta đã đánh mất rồi. Đánh mất là đã mê mất tự tánh, tánh đức chẳng lộ ra được, chẳng khởi được tác dụng, là ý nghĩa như vậy. Xã hội ngày nay không ngừng đang trên đà phồn vinh tiến bộ. Mấy năm gần đây, đặc biệt là tại Đài Loan, nền kinh tế trên toàn thế giới không được phồn vinh, riêng Đài Loan vẫn có sự trưởng thành rất là lý tưởng. Khá chẳng phải dễ là lực lượng gì đang thúc đẩy. Trước kia thì nói hai chữ, bây giờ tôi cảm thấy chỉ một chữ, đó là lợi. Trước kia là hai chữ, lại còn có một cái danh. Vì danh, vì lợi, danh lợi, cái lực lượng này đang đẩy mạnh. Mọi người đang nỗ lực làm việc tạo thành của cải cho xã hội. Chư Phật Bồ Tát danh văn lợi dưỡng đều chẳng cần. Họ ở tại thập pháp giới vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp, chẳng kể lao nhập. Lực lượng gì đang thúc đẩy họ là lòng từ bi. Chẳng có từ bi thì chẳng có động lực. Đây là từ bi. Từ bi này là đại từ bi. Chẳng những là đại từ bi, còn là từ bi đại viên mãn. Cái từ bi đại viên mãn chỉ có chư Phật Như Lai mới có đầy đủ. Bồ Tát tuy từ bi nhưng chẳng viên mãn. Đại từ bi viên mãn là quả đức, quả đức của chân như bản tánh, chỗ gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Duyên là chẳng có điều kiện. Tại sao chẳng có điều kiện? Cảnh giới của chư Phật Như Lai thần chứng, biết được tận hư không pháp giới là một thể của chính mình, giúp đỡ kẻ khác tức là giúp đỡ chính mình. quyết chẳng phải giúp đỡ kẻ khác. Tự tha không hai, tăng Phật nhất thể, sánh với cha mẹ chiếu cố con cái còn chu đáo hơn. Tại vì sao? Cha mẹ cùng con cái tuy là chí thân, cốt nhục vẫn còn là hai thể. Chư Phật Như Lai coi tất cả chúng sanh là một thể. Một thể là chân tướng sự thật, hai thể là nhìn sai. Ai có thể biết được chân tướng sự thật này? Người thấy tánh, tức là người thấy được chân tướng sự thật. Biết được những người chưa thấy được chân tướng sự thật mà vì họ giảng nói, họ không tin, cho nên từ bi là động lực. Từ bi là từ đâu sinh ra? Là từ trong tánh đức đại viên mãn sanh ra. Cho nên từ bi cũng là đại viên mãn. Đối với người, đối vật, đối sự tuyệt đối là bình đẳng. Đã có từ bi, nếu chẳng có trí tuệ thì từ bi này sẽ có vấn đề. Cho nên phải gấp rút tiếp lấy trí tuệ. Nhà Phật thường nói từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Lại nói từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Tại sao lại có lối nói mâu thuẫn như vậy? Từ bi nếu chẳng có trí tuệ tức là họa hại, phương tiện nếu chẳng có trí tuệ tức là hạ lưu. Đại trí tuệ quang minh vân. Cho nên lý trí vô cùng quan trọng. Lần này khi tôi giảng kinh tại Miami, Mỹ Quốc, trong đó có một người Mỹ vào thời Thế giới Đại chiến thứ hai, ông ta làm công tác tình báo Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Ông là phi hành viên tham gia chiến tranh Việt Nam. Khi phi cơ của ông ta bị bắn rơi, kết quả ông nhảy dù xuống, sau đó bị cộng sản rượt. Ông chạy vào một ngôi chùa, lão hòa thượng trong chùa rất từ bi, thu nhận và giấu ông ta trong một chùa được một năm. Vị lão hòa thượng này tu thiền, dạy ông ta tu thiền định. Ông ở đó tu được một năm, có được thiên nhãn thông. Ông là từ trong tu định mà có được. Đầu tiên ông nói tình trạng lúc mắt thiên nhãn của ông mở ra, đầu ông rất là hôn trầm, rất nặng, rất đau, hết sức khó chịu. Đại khái có đến 2-3 tháng. Một ngày nọ thình lình thấy sảng khoái, sau đó ông thấy nhiều vật quái dị, hết sức ghê sợ. Tiếp đó dần dần trở nên bình thường, quen đi. Những gì nhục nhãn không thấy được, ông có thể nhìn thấy. Trên thân ông vẫn còn 10+ viên đạn, chẳng dám lấy ra, sợ đụng đến thì thần kinh. Nên lúc trời dâm có mưa, cả thân đau nhức, hết sức là đau khổ. Trước kia chính ông giết người quá nhiều, ngày nay phải thọ nhận quả báo này. Ông nói ông rất cam tâm. Ông cho biết ông từng thấy qua địa ngục. Ông nói thấy được tình hình ở địa ngục, sự đau khổ đó đích thật, một ác niệm cũng chẳng dám động. Chẳng những việc ác chẳng dám làm, mà ngay một niệm ác đều chẳng dám động. Phàm là người thật sự có được thiên nhãn thông đều như vậy. Đây chẳng phải hạng thầy bói thông thường huynh hoàng lừa bịp người. Ông ta chẳng lấy thần thông đi gạt người, cũng chẳng thường nói. Mỗi đêm ông đều đến nghe tôi giảng kinh. Có một vị cư sĩ phiên dịch anh văn cho ông, dịch rất hay. Người thật sự thấy được địa ngục quyết định không thể đồng ngục ác niệm, bởi vì tạo nghiệp nhân địa ngục quá dễ dàng. Sau khi rơi vào thì quá khổ, muốn rời khỏi địa ngục nào phải việc dễ dàng. Trong kinh Địa Tạng đối với việc này giảng rất tường tận rõ ràng. Đích thật những lời Phật dạy đều có đạo lý. Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Chúng sanh đến lúc quả báo hiện tiền, có sợ cũng chẳng kịp nữa. Bồ Tát biết được quả báo đáng sợ, nên lúc tạo nhân hết sức là thận trọng. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chẳng có một việc nào chẳng cẩn thận, chẳng để ý, tuyệt đối chẳng dám tạo nhân. Trước mắt tham đồ một tí lợi nhỏ, cái lợi quá nhỏ, mai sau chịu lấy khổ báo thì vô phương tưởng tượng nổi. Đây là vài người ngoại quốc nói chuyện riêng với tôi, đáng cho chúng ta cảnh giác. Cho nên nhất định phải có trí tuệ. Trí tuệ là lý trí, chẳng phải làm việc theo cảm tình. Từ bi phải xây dựng trên cơ sở của lý tánh. Đây là nói về trí tuệ. Đại Bát Nhã Quang Minh Vân, Bát Nhã cũng là trí tuệ. Tuy nhiên, nếu đem hai cái chia ra mà giảng thì ý nghĩa khác nhau. Trí tuệ là hậu đắc trí, Bát Nhã là căn bản trí. Căn bản trí là phá vô minh, hậu đắc trí là lý trí của việc xử sự đối người, đối vật. Ngày nay chúng ta nói đến lý trí có hai loại khác nhau. Thánh Nhất Pháp Sư chú giải rất hay: trí tuệ là đoạn phiền não, là trên sự, còn Bát Nhã là phá vô minh, là trên lý, căn bản trí. Trong kinh Bát Nhã nói đến Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Cái vô tri ấy tức là Đại Bát Nhã Quang Minh Vân. Vô sở bất tri là Đại Trí Tuệ Quang Minh Vân. Chúng ta bình thường tu học có hai loại trí tuệ phải đồng thời cầu. Bởi vì chúng ta tu học tuổi tác đều lớn cả rồi, căn bản trí phải nên bồi dưỡng lúc tuổi còn trẻ. Cách giáo học của Trung Quốc thời xưa, trẻ con 7 tuổi thì đi học, đến khoảng 12 tuổi, thời kỳ tiểu học là bồi dưỡng căn bản trí. Căn bản trí tức là bồi dưỡng vô tri. Cho nên trọng điểm của nền giáo dục tiểu học là dạy chúng làm người, dạy chúng hiếu thân, hiếu thuận cha mẹ, thân yêu anh em, ăn nói cử chỉ đều có lễ phép, có chừng mực. Học chỉ chú trọng đọc thuộc lòng, chẳng cần giảng giải. Giảng giải là trí tuệ, chẳng cần giảng giải là Bát Nhã. Mục đích là huấn luyện thanh tịnh tâm, chẳng để chúng suy nghĩ bậy bạ. Trẻ con chẳng có việc gì làm, chúng cũng sẽ suy nghĩ bậy bạ. Cho nên dạy chúng học thuộc lòng, mỗi ngày dò bài 100-200 lần. Nếu lấy Phật Pháp mà nói, đây là giới định tuệ tam học hoàn thành một lúc. Trong Phật Pháp, trước kia học Phật, không luận tại gia hay xuất gia, vừa nhập Phật môn thì 5 năm phải học giới, tức là 5 năm tiếp thụ huấn luyện căn bản, huấn luyện giới định tuệ tam học. Giáo hạ cũng dùng phương pháp đọc tụng, dạy người mỗi ngày niệm kinh. Niệm kinh thì chẳng nổi dậy vọng tưởng. Sau 5 năm mới lại tham học. Tham học là đại trí tuệ, muốn khai hiển cái hậu đắc trí viên mãn thì phải học vô sở bất tri. Vô sở bất tri là xây dựng nơi trên cơ sở của vô tri. Chẳng kể nơi đâu đều lấy chữ viên làm cơ sở. Xây dựng tại cơ sở của cái viên của Quang Minh Vân. Quang Minh Vân tức là căn bản trí, tức là Bát Nhã viên mãn, là ý nghĩa này. Nền giáo học ngày nay vừa đúng là tương phản. Căn bản trí chẳng được coi trọng, thậm chí đem nó quên mất. Hậu đắc trí có hay là không? Quyết định chẳng có. Giống như cây cối vậy, chẳng có gốc rễ thì làm gì có cành lá. Nói một cách khác, căn bản trí, hậu đắc trí hoàn toàn mất hẳn. Cho nên cái xã hội này không thể nào không loạn. Chẳng có cách gì quyết định động loạn. Bởi vì ai nấy đều làm việc theo cảm tình, chẳng có trí tuệ. Đây là một thời đại vô cùng đáng sợ. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Trước đây tôi thường khuyên các bạn đồng tu học kinh. Học đến sau một giai đoạn thì chẳng cần học nữa. Học kinh là cầu căn bản trí, cầu tâm thanh tịnh. Học đến sau một giai đoạn, trọng điểm ở nơi tu tập. Mỗi ngày niệm một bộ là được rồi, niệm nửa bộ cũng chẳng ít, thậm chí niệm 5-3 câu đều chẳng ít. Cần yếu là phải đem lời giáo huấn Phật dạy chúng ta đó thật sự làm được. Điều này quan trọng. Nguyên trước tiên dạy người niệm mỗi ngày bao nhiêu biến, đó là dạy tiểu học. Còn bây giờ tiểu học tốt nghiệp lên lớp rồi, phải hết lòng tu sửa cách nghĩ, cách nhìn, cách làm, cách nói sai lầm trước kia. Thấy sai nên đem nó sửa đổi trở lại, chú trọng ở tu hành. Ngày nay không thuộc bài thì trong cuộc sống không đề khởi được. Có người làm sai việc rồi mới nghĩ lại, vẫn kể là còn khá. Đều là tại vì không thuộc. Nhất định phải thật thuộc, khiến cho chúng ta nơi trong sinh hoạt khởi tâm động niệm đều có thể thấy được. Phật dạy chúng ta làm cách nào? Những việc gì Phật không cho phép chúng ta làm, phải chăng chúng ta vẫn cứ làm? Những gì Phật dạy chúng ta làm đó, chúng ta có làm chưa? Kinh là một tấm kính chiếu cái tâm, hành vi của chính mình. Chúng ta ai nấy đều thích cái đẹp. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt còn phải trang điểm một tí. Tối đến đi ngủ cũng biết chiếu vào trong kính. Đọc kinh là chiếu cái tâm. Bên ngoài đã chiếu cố rồi, còn bên trong có chiếu cố hay không? Bên trong sánh với bên ngoài còn quan trọng hơn. Tâm thanh tịnh rồi thì thân tự nhiên thanh tịnh, chẳng cần hóa trang, chẳng cần tắm gội cũng thanh tịnh. Phần tôi công phu chưa đạt đến, nhưng Đàm Hư Lão Hòa Thượng, Ấn Quang Lão Pháp Sư, Đàm Hư Lão Hòa Thượng một năm cạo đầu một lần, đầu ông ta sạch sẽ. 1-2 tháng vẫn chưa tắm, trên thân ngài không thối, ngửi quần áo của ngài còn tỏa ra mùi thơm. Đây là công phu tâm thanh tịnh, tâm lương. Chúng ta người tu hành, một thân mùi vị rất khó ngửi, đây nào phải là tu hành? Do đây có thể nhìn ra thân tâm chúng ta, thân tâm ô nhiễm nghiêm trọng biết là chừng nào. Điều này không thể lừa người được. Tự mình nên biết rất rõ ràng, minh bạch. Đại Tam Muội Quang Minh Vân. Tam Muội là tiếng Phạn dịch âm, dịch thành Trung Văn có nghĩa là chánh thụ. Thụ là hưởng thụ, chánh là bình thường. Sự hưởng thụ bình thường gọi là Tam Muội. Hạng người nào hưởng thụ là bình thường? Chư Phật Bồ Tát, tất cả sự hưởng thụ của họ là bình thường. Còn sự hưởng thụ của chúng ta là không bình thường. Tại sao lại không bình thường? Vì trong sự hưởng thụ của chúng ta mang theo vô tận phiền não, tham sân si mạng. Chẳng phải đang hưởng thụ mà là đang tạo nghiệp. Trong kinh Địa Tạng Phật Bồ Tát có dạy: Diêm phù đề chúng sanh khởi tâm động niệm đều là tội. Ngày nay chúng ta đang hưởng thụ gì đây? Là ngày ngày đang thọ tội, ngày ngày đang tạo tội nghiệp. Thọ tội rồi lại tạo tội nghiệp, tạo xong tội nghiệp thì tự mình lại thọ, tạo thọ tuần hoàn chẳng dứt chẳng liễu. đáng sợ biết là bao. Đây là sự hưởng thụ hết sức không bình thường. Đã là học Phật, quan trọng nhất là học nếp sống của Phật, học cách thụ dụng của Phật, cách sắp xếp hết sức hay. Trước nói lý, rồi lại nói sự. Sự phải lý trí, chẳng thể động cảm tình. Sự hưởng thụ của lý trí thì là bình thường, còn sự hưởng thụ của cảm tình thì chẳng bình thường, quá đổi sai lầm. Phần chú giải của Thánh Nhất Pháp Sư: chúng sanh tự tánh, tùng tánh khởi dụng, phàm hữu sở tác, vô phi tam muội. Niệm bốn câu này thì được rồi. Cái gì là tánh đức khởi dụng? Từ bi, trí tuệ, bát nhã là tánh đức khởi dụng. Trong sinh hoạt ngày thường, chỉ cần ghi nhớ ba điều này, tức là tự tánh khởi dụng, thì cùng sinh hoạt của Phật Bồ Tát chẳng có sai khác. Đây là học Phật. Học Phật phải học cùng Phật Bồ Tát một khuôn một mẫu. Nếu không thì là Phật học. Phật học là điên đảo. Chẳng phải ta học Phật mà là Phật đến học ta thì không hết cả. Phật học ta, Phật cũng trở thành phàm phu. Cho nên Phật học là phàm phu, học Phật mới là thánh nhân. Dứt khoát không thể điên đảo. Phật học và học Phật là hai sự việc tuyệt đối khác nhau. Tam muội có vô lượng vô biên tam muội. Phật Bồ Tát thường tán thán đó là niệm Phật tam muội, tam muội trung vương. Đây là nói với chúng ta, nếu như trong tâm chúng ta tưởng Phật, trong miệng niệm Phật, loại hưởng thụ này là loại hưởng thụ chí cao vô thượng. Người không niệm Phật không biết, người không niệm Phật chẳng có được sự hưởng thụ này. Người niệm Phật biết, người niệm Phật công phu đắc lực mới biết. Thế nào là đắc lực? Tức là trong tâm thật sự có Phật. Như trong Tây Phương Sát Chỉ chỗ nói, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Đây là công phu thật sự đắc lực. Nếu như xen tạp, hoài nghi, gián đoạn thì công phu chẳng đắc lực, thì chẳng được niệm Phật tam muội. Đại kiết tường quang minh vân. Chữ kiết tường là tướng lành của tội diệt phước sanh. Trước kia chúc phúc người, thăm hỏi người đều chúc phúc họ kiết tường. Phật pháp lại thêm vào hai chữ tự tại, kiết tường tự tại. Làm thế nào kiết tường tự tại mới có thể thật sự danh xưng phù hợp với thực tế? Nhất định phải có đời sống bình thường. Phía trước nói tam muội, đại kiết tường là từ đại tam muội mà ra. Tâm hành của anh không bình thường thì kiết tường từ đâu mà đến? Tránh tai họa còn chẳng kịp mà còn mơ tưởng đến kiết tường. Kiết tường nhất định là từ cuộc sống bình thường mà có. Cuộc sống bình thường nhất định phải tiếp thụ nền giáo dục của Phật, phải tiếp thụ lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều là sự lưu lộ của tánh đức, quyết chẳng có tự tư ích kỷ, chẳng có cái tâm mong cầu danh lợi. Mai sau đối với họ kính ngưỡng tôn kính là vì thật sự thành tựu nên tiếng thơm tự nhiên đến, chẳng phải họ có ý muốn cầu. Từ kiết tường hướng lên trên đề thăng, tức là phước đức. Đại phước đức quang minh vân. Người này quả thật có phước có đức. Thứ tự này giống như cất nhà một tầng rồi một tầng. Tầng trên nhất định phải lấy tầng dưới làm cơ sở. Không có tầng phía dưới thì chẳng có tầng phía trên. Chúng ta người thế gian hiện nay mỗi ngày đều đang cầu phước, nhưng cầu chẳng được phước. Tại sao cầu chẳng được? Vì chẳng có cơ sở. Giống như các nhà lầu, chỉ muốn xây tường trên cao, còn phía dưới thì không cần. Phước đức này là giả, chẳng phải thật. Hoa u đàm vừa hiện, chỗ cầu đều là giả cả, chẳng có một thứ nào là thật. Song cái nghiệp tạo đó là thật. Sau khi chết, nhất định đến tam đồ thọ khổ báo. Đó là một tí cũng chẳng giả. Nếu muốn thật sự có phước thì phải diệt tội, phải tiêu tai. Tiêu tai diệt tội thì được kiết tường. Muốn tiêu tai diệt tội thì nhất định phải sống cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường tức là Kinh Vô Thượng Lượng Thọ nói đến thanh tịnh bình đẳng giác. Thân tâm thanh tịnh đối với người, đối với sự bằng cái tâm bình đẳng để đối xử. Giác mà không mê, sống qua ngày, cách này mới là bình thường. An phận thủ kỷ, đừng có tơ hào nào cái niệm được mất, cầu lấy. Bởi vì tâm không thanh tịnh sẽ có phiền não, buồn lo, phân biệt, được mất. Người như vậy chẳng có phước. Dù có càng nhiều của cải, địa vị càng cao, chẳng phải là một người có phước. Người có phước thân tâm tự tại, từ phước đức lại hướng lên trên đề thăng, tức là công đức. Đại công đức Quang Minh Vân. Công đức và phước đức khác nhau. Hiện nay có nhiều người đem hai danh từ này lẫn lộn không rõ, đặc biệt là tại Phật môn. Trong chùa đặt một cái thùng phước sương để anh bỏ tiền, đó thì là có công đức. Nếu như việc này là thật, vậy năm xưa khi Đạt Ma Tổ Sư gặp vua Lương Võ Đế, Lương Võ Đế hỏi ngài, ông ta lấy danh nghĩa đế vương chí tôn để hộ trì Phật pháp, ở Giang Nam xây dựng tự viện 480 ngôi, độ mấy mười vạn người xuất gia. Ông hỏi công đức của trẫm có lớn không? Đạt Ma Tổ Sư lắc đầu đáp rằng, chẳng có công đức. Như một bồn nước lạnh đổ lên đầu vua, chẳng có công đức. Sao biết ông ta chẳng có công đức? Vì ông có cái niệm này thì chẳng có công đức. Ông ta vẫn còn phân biệt chấp trước vọng tưởng, thì công đức làm sao mà có được? Chẳng có công đức. Đến tự viện bỏ ra số tiền đó chẳng phải công đức, mà công đức là phải chính mình tu. Công là công phu, có một phần công phu thì được một phần thu hoạch. Trì giới là công phu, được định, được thanh tịnh tâm là đức. Thanh tịnh tâm là công phu, khai trí tuệ là đức. Công đức là giới định tuệ. Anh bỏ ra một ít tiền thì có được giới rồi hay sao? Thì có được định rồi hay sao? Thì khai trí tuệ rồi hay sao? Người thế gian quả thật là si mê điên đảo. Đại Quy Y Quang Minh Vân. Chữ đại là nghĩa đại viên mãn. Chữ quy y chẳng phải phạm vi nhỏ như tam quy y bình thường của chúng ta. Đây là viên mãn. Tôi giảng tam quy y là y cứ lục tổ trong đàn kinh cho nói. Bởi vì ngài nói rất hay, chúng ta chẳng đến nỗi xảy ra hiểu lầm. Quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Tuy nhiên, chúng ta giảng về tam quy y chẳng có đem phạm vi của giác chánh tịnh nói được thật rõ ràng, thật minh bạch. Giác là đại giác chân chánh viên mãn, chánh cùng thanh tịnh cũng là tánh đức viên mãn. Giống như mặt trăng rằm chẳng phải trăng non mùng 3 mùng 4. Trăng non mùng 3 mùng 4 là chỗ quy y của giác chánh tịnh, chẳng phải viên mãn. Còn kinh này là đại viên mãn, kinh này là đại kinh của Nhất Thừa Liễu Nghĩa. Chớ xem cái phần lượng rất ít của nó, phần chú giải của chúng ta rất cạn. Nội dung của nó là bao gồm chỗ có tất cả kinh bản, có thể nói là tinh hoa của Đại Tạng Kinh, con đường tắt của Đại Tạng Kinh. Y theo pháp môn này mà tu học, hồi hướng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, quyết định được sanh. Bởi vì nó là viên mãn, chỗ này nói quy y là tự tánh tam bảo viên mãn. Lấy tự tánh quy y tự tánh, như sông kia chảy vào biển lớn, chẳng có một pháp nào chẳng viên dung. Đây là chính mình có được thọ dụng chân thật. Đặc biệt là quy y phần giáo học của một tông này, quy y là hồi đầu, y là nương tựa. Chúng ta từ mê hoặc điên đảo hồi đầu, nương tựa đại giác của tự tánh, duyên giác của tự tánh. Ngày nay tự tánh của chúng ta chưa lộ ra, vậy thì nương tựa ai đây? Nương tựa kinh điển, nương tựa lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Đây tức là chỗ quy y chân chánh. Kinh Địa Tạng là nơi quy y của chúng ta, quyết định tin cậy được. Y theo kinh điển này tu hành, quyết định chẳng đọa tam đồ, kiếp sau quyết định sanh thiên. Đây là hạng độ thấp nhất. Nếu như hồi hướng tịnh độ thì quyết định vãng sanh cực lạc thế giới. Tuy nhiên, nhất định phải y giáo phụng hành, phải làm theo, tụng không chẳng có ích gì, phải làm đến mới được. Biết tụng chẳng biết làm thì một tí đều chẳng có lợi ích. Phải đọa lạc thế nào vẫn phải đọa lạc thế đó. Kinh điển của Phật là dạy chúng ta phải y giáo phụng hành, chẳng có dạy chúng ta đọc tụng xong rồi thì rồi việc, chẳng có lối nói đó. Cho nên kinh điển Đại Thừa là nơi quy y chân chánh của chúng ta, chúng ta phải nương tựa lời giáo huấn này. Đại Tán Thán Quang Minh Vân. Tán Thán là lưu thông, đem pháp môn này giới thiệu cùng khắp, tiến cử cho người khác. Tôi có được lợi ích này, cũng hy vọng mỗi một vị đồng tu, mỗi một vị chúng sanh đều có được lợi ích thuộc thắng cứu cánh viên mãn. Đây là Tán Thán. Vì vậy cho nên hiện nay chúng ta thấy trong Phật môn có một số sách phía sau có in bản quyền sở hữu không được phép in, đó chẳng phải là Tán Thán. Tôi xem sách trước tiên là xem phía sau. Phía sau nếu có in 8 chữ này thì quyển sách này tôi không xem. Tại sao không xem? Vì tâm lượng họ quá nhỏ, chắc chắn bên trong chẳng có gì cả. Không nên lãng phí thời giờ của mình. Tôi đem kinh nghiệm của tôi cống hiến cho quý vị để tiết kiệm thời gian, cũng tiết kiệm được tinh lực. Người tâm lượng nhỏ chả nói ra được cái gì. Cái họ nói đó cùng tự tánh chẳng tương ưng. Vậy xem những thứ này vô dụng. Còn có một số tốt hơn một tí là bản quyền sở hữu. Khi muốn in phải qua sự đồng ý của họ. Sách này tôi cũng chẳng xem, vì tâm lượng họ chẳng đủ lớn, rất miễn cưỡng nên phải trưng cầu sự đồng ý của họ. Chư Phật Như Lai xưa nay chưa từng bảo ai phải trưng cầu sự đồng ý của quý ngài cả, mà còn khuyến khích chúng ta nên lưu thông kinh điển, công đức vô lượng. Khuyến khích lưu thông, đây chúng ta phải nên ghi nhớ lời giáo huấn của Phật, đem Phật Pháp giới thiệu cho người, bất cứ lúc nào, nơi nào, đều phải có cái tâm nguyện này. Khuyên người học Phật, tiến cử giới thiệu cho người, khiến họ thật sự nhận thức được Phật Pháp, y theo Đại Thừa Phật Pháp tu học cho đàng hoàng. người học Phật càng nhiều, nói một cách khác thì người có tâm thanh tịnh của thế gian này càng nhiều thêm. Tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh thanh tịnh, như thế mới có thể đem ngũ trược ác thế biến thành thế giới thanh lương. Điều này cần đến mỗi một đồng tu phát tâm nỗ lực đi làm. Đây cũng là sự lưu lộ của tánh đức viên mãn. Cho nên 10 câu này tôi ở đây chỉ sơ lược đề ra, chư vị đồng tu hãy nghĩ kỹ, có phải là hàm chứa kín đáo nền giáo học của toàn bộ Phật pháp hay không? Tất cả kinh luận đều chẳng lìa khỏi 10 câu này. 10 câu này mà hiểu rõ được, người ta hỏi kinh Phật này rốt cuộc nói những gì, thì anh có thể bằng cách đơn giản dễ hiểu vì họ mà giới thiệu Phật pháp tức là 10 câu này vậy. Phóng như thị đẳng bất khả thuyết quang minh dĩ, hữu xuất chủng chủng vi diệu chi âm, sở vị đàn bà la mật âm, thi ba la mật âm, sằng đề ba la mật âm, tỳ ly gia ba la mật âm, thiền ba la mật âm, bát nhã ba la mật âm, từ bi âm, hỷ xả âm, giải thoát âm, vô lậu âm, trí tuệ âm, đại trí tuệ âm, sư tử hống âm, đại sư tử hống âm, vân lôi âm, đại vân lôi âm, xuất như thị đẳng bất khả thuyết âm dĩ. Câu này là tổng kết một đoạn phía trước. Phía trước đã báo cáo với quý vị, bốn kinh nói 10 thứ đại quang minh vân là một phần quan trọng nhất của toàn kinh, cũng là chỗ y cứ của Thế Tôn cùng 10 phương tất cả chư Phật Như Lai nói pháp, đều chẳng rời khỏi 10 câu này. 10 câu này là lý, hôm nay đoạn này nói đó là sự. Đây là từ trên sự tướng, cũng là cách nói viên mãn. Bộ kinh này là Đại Thừa Bồ Tát Pháp, cho nên vừa mở đầu thì giảng lục độ. Chữ đàn là đàn na, tức là bố thí. Lục độ đơn giản mà nói, tức là 6 cái nguyên tắc cần phải tuân thủ của Bồ Tát trong cuộc sống ngày thường, xử sự đối người tiếp vật. Từ chỗ này rất hiển nhiên có thể thấy được chỗ khác nhau giữa Bồ Tát và phàm phu, cũng chính là hiển thị ra chỗ khác biệt giữa giác và mê. Người giác ngộ lại quay đầu trở lại nghĩ đến mình, như vậy mới có thể phát hiện lỗi lầm của chính mình. Phát hiện lỗi lầm của chính mình là giác ngộ. Sau khi giác ngộ mới có thể đem khuyết điểm của mình và tập khí sửa đổi. Tu hành chẳng phải chỉ mỗi ngày tụng kinh lễ Phật. Tụng kinh lễ Phật là một loại thủ đoạn của việc tu hành. Thủ đoạn có đạt đến mục đích được hay không, hoàn toàn là xem tự mình có phát hiện lỗi lầm không, có thể sửa đổi lỗi lầm hay không.
Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi sao không tìm giác ngộ, hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài.